Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, trong mật thất hồn ám dưới lòng đất, đại vu sư khô gầy như một bộ xương, toàn thân mặc y phục màu đen, ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thủy tinh cầu trước mặt không ngừng tản ra lục quang sâu kín, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo của đại vu sư. Lúc này đột nhiên có tiếng cửa của mật thất mở ra, một bóng người cũng mặc y phục màu đen như thuấn di xuất hiện trong mật thất. Luyện chế được rồi chứ? Âm thanh khàn khàn vang lên. À, là ba mộng đặc đại nhân sao? Trong miệng đại vu sư phát ra tiếng cười khàn khàn. Người thần bí hừ một tiếng mà nói, chúng ta từ Ba Đạt vị diện đến đây đã 6 năm, người hôm nay cũng đã khống chế ba đại thường hội trên Ngọc Đàn Đại Lục, chỉ giết chết tù binh cũng đã hơn ngàn vạn, còn có những tên do người phái đi giết người cũng không ít, ta nghĩ đình hồn Kim Châu này cũng nên luyện chế xong mới đúng. Ba Mộng Đặc đại nhân, người cho rằng luyện chế linh hồn đơn giản như vậy sao? Đại vù sư có chút giận dữ nói, ngay cả trung vị thần cũng không có khả năng luyện chế linh hồn phi thường yếu ớt, muốn luyện chế ra tinh hoa trong đó cần phải phi thường cẩn thận, không được xem thường. Người thần bí nọ liếc mắt nhìn đại vù sư một cái, trầm mặt chốc lát. Người hẳn là biết tính của ta, mấy năm nay cũng là nhờ ta che chở cho người, nếu không với người trạng thái trọng thương đó sớm đã bị mục bà giết chết. Ta cho người thời gian 3 năm cuối cùng, nếu lúc đó người còn không luyện chế ra linh hồn Kim Châu thì cũng không thể trách ta đâu. 3 năm không sai biệt lắm, đại vu sư không chút lo lắng, đạm mạc mà nói. 3 năm này hy vọng đại nhân người có thể hỗ trợ chấn nhiếp mục ba, chờ thương thế ở linh hồn của ta chữa trị xong thì cũng không cần sợ hắn nữa. Người thần bí liếc mắt nhìn đại vu sư một cái, sau đó thân ảnh biến mất trong mật thất. Đại vu sư nhìn ba mộng đặc biến mất, thầm cười lạnh. Linh hồn Kim Châu ư, một tên đê tiện mà cũng muốn linh hồn Kim Châu. Nếu không phải bổn vu sư trọng thương ta, chẳng lẽ sợ người sao? Người cũng không biết kỳ thực lúc này ta đã luyện chế xong một quả rồi. Đáng tiếc ta sẽ không đưa cho người đâu. Màn đêm lúc bấy giờ yên tĩnh như mặt nước. Một cơn gió thổi qua, bóng người của Lâm Lôi đã xuất hiện bên ngoài 10 dặm. Mặc dù phân bộ của đạo sâm thường hội cách Long Huyết Thành Bảo gần ngàn dặm, nhưng đối với Lâm Lôi hôm nay mà nói, khoảng cách đó cũng không là gì. Gió bỗng dừng ngừng, bóng người của Lâm Lôi lúc này mới dần dần rõ ra. Nhìn sân cốc liên miên phía dưới, đặc biệt là Đại Hạp Cốc. Đại Hạp Cốc này chính là một phân bộ trọng yếu của đạo sâm thường hội. Chỉ bằng cảm ứng đối với gió, Lâm Lôi cũng có thể cảm nhận được trong Đại Hạp Cốc có rất nhiều người ở trong đó. Chính là đồ đãi được vận chuyển đến đây sao? Lâm Lôi cười lạnh. Hôm nay, hắn ta đã biết đạo sâm thường hội mua rất nhiều đồ đãi, chính là để cung cấp cho vị thần cấp kia luyện chế linh hồn. Mặc dù bàn long giới chỉ đã bị tàn phá, nhưng ta ít nhất chỉ cần phòng ngự lỗ hồng kia là được. Qua một ngày dùng dưỡng, vị trí lỗ hồng của lớp ngăn cách trong suốt, hình lân phiến kia đã được tinh thần lực bổ sung tương đối cứng cỏi. Nhìn từ phía dưới, gió động, cả người Lâm Lôi như một cơn gió đáp xuống. Ở trong Đại Hạp Cốc, trong một hình phạt mật thất lầm lãnh. Trên mặt đất, hình phạt mật thất này có vết máu đen thẫm, một nam tử đầu trọc ở trần đang cầm đồ đao trong tay. Trên vách tường phía sau hắn đang treo một thủy tinh cầu, bên trong thủy tinh cầu đang có sương mù nồng nặc. Một nô đại đã bị che hai mắt và bị thủ vệ đẩy vào. Phốc một tiếng, nam tử đầu trọc tàn nhẫn đâm đồ đao vào tim của tên đồ đại kia. Một tiếng thét khàn khàn vang lên liền im lặng. Nhanh, chuẩn và kinh khủng. Chỉ trong nháy mắt giết một tên đồ đại, mà tên đồ đại chỉ kêu có hai tiếng liền gục xuống. Lúc này liền có thủ vệ đem thi thể ra bên ngoài. Sương mù nồng nặc trong thủy tinh cầu lại nhiều hơn một chút. Nó vừa hấp thụ một linh hồn nữa. Kế tiếp, nam tử đầu trọc liếm một chút máu tươi trên bụi đao kia, lại có vẻ hưng phấn dị thường. Nam tử đầu trọc rất thích công tác này. Từ 6 năm trước, hắn khi được an bài đến đây, hắn đã rất thích công việc ấy. 6 năm qua, người chết trên tay của hắn đã bao nhiêu, ngay cả hắn cũng không rõ. 100 vạn khẳng định là có, nam tử trọc đầu thầm nghĩ. Giết trong 6 năm, mỗi ngày giết hơn 100 người, nhiều thì đến 1000 người. sau 6 năm này cũng đã hơn 100 vạn người, mà trong đại hợp cốc này lại có không ít tên như hắn. Mặc dù không rõ số lượng chính xác, nhưng với nhận biết của hắn cũng đã có 6 người. Sương mù bên trong thủy tinh cầu này hẳn là cũng đã đủ dày rồi. Nam tử trọc đầu nhìn thoáng qua. Hắn ta đã rất có kinh nghiệm. Mỗi ngày giết đến bao nhiêu người thì sương mù trong thủy tinh cầu đạt đến mức nào hắn đều biết rất rõ. Nhưng hắn vừa quay đầu liền phát hiện bên trong thủy tinh cầu lại trong suốt như chưa từng có một tia sương mù. Nam tử đầu trọc bây giờ kinh sợ. Xảy ra chuyện gì? Sao lại mất chứ? Không thể nào, không có khả năng, không ai đến gần đây được. Nam tử đầu trọc có to gan hơn nữa cũng sợ đến phát run. Đúng vậy, linh hồn trong thủy tinh cầu đã biến mất. Không đơn giản chỉ là mật thất này mà thủy tinh cầu ở các mật thất khác cũng đồng dạng như vậy. Lâm Lôi lúc này đang đứng ở một gốc cây to trong đại hợp cốc. Này, này, chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi kinh ngạc. Hắn ta thông qua bàn long giới chỉ rõ ràng cảm giác được trong phương viên một dặm có hơn 20 chỗ rất có nhiều linh hồn tụ tập cùng một chỗ. Đúng vậy, chính là thông qua bàn long giới chỉ mà cảm ứng được. Nhiều linh hồn như vậy sao? Lâm Lôi nhướng mày, hắn ta hiểu rõ đây chính là do thần cấp cường giả kia an bài để thu thập linh hồn. Một ngày đã giết nhiều người như vậy, mấy năm qua đã giết bao nhiêu người đây? Lâm Lôi ngẫm nghĩ lại con số này mà cũng không khỏi chấn kinh. Cái tên thần cấp cường giả này vì thu thập nhiều linh hồn như vậy, rốt cuộc đã dùng bao nhiêu thủ đoạn đây? Lâm Lôi đích xác không rõ lắm. Đại vụ sư kia không đơn giản chỉ phái 9 kẻ dưới tay mình đi thu thập linh hồn, đồng thời còn khống chế 3 đại thường hội lớn nhất của Ngọc Lan Đại Lục, hợp lực không ngừng đem đồ đãi tập trung lại đây. Dù sao, đồ đãi trên Ngọc Lan Đại Lục cũng có rất nhiều. Tam đại thương hội hợp lực trong 6 năm đem về ngàn vạn đồ đãi cũng không quá khó khăn. Lâm Lôi cảm giác được bán long giới chỉ hình như có một lực lượng kỳ lạ trói buộc linh hồn trong 20 khỏa tinh cầu. Hắn ta có cảm giác chỉ là cần một ý niệm trong đầu liền có thể đoạt chúng vào bán long giới chỉ. Lâm Lôi liền thử, chỉ trong nháy mắt, rất nhiều linh hồn trong thủy tinh cầu lúc đầu đều biến mất, sau đó xuất hiện trong bán long giới chỉ. Nhiều linh hồn như vậy ư, hơn 1 vạn đấy. Linh hồn trong 20 thủy tinh cầu cộng lại hơn 1 vạn, mà những linh hồn này đều bị bàn long giới chỉ trực tiếp hấp thu, làm cho Lâm Lôi không khỏi cảm thấy kinh hãi. Bàn long giới chỉ sau khi bị hút vào toàn bộ linh hồn, không ngờ lại tự mình luyện hóa. Vô số linh hồn bị luyện hóa trở thành đại lượng sương mù màu vàng. Loại sương mù màu vàng này chỉ cần tinh thần lực của Lâm Lôi tiếp xúc, không ngờ lại tự nhiên hút vào vũ khí màu vàng đó. Đại lượng sương mù màu vàng dọc theo tinh thần lực của Lâm Lôi tiến vào linh hồn không gian. Tái Tử Lạc có nói, khi nghiên cứu linh hồn đạt đến một trình độ nhất định, liền có thể hấp thu linh hồn để gia tăng sự cường đại cho linh hồn của chính mình. Lâm Lôi thấy vậy liền có chút hiểu rõ, bàn long giới chỉ này không ngờ lại có thể hấp thu linh hồn, còn có thể luyện chế chúng. Đến khi sương mù màu vàng này đến gần kiếm hình linh hồn thì kiếm hình linh hồn phảng phất như uống nước liền thôn hấp dẫn hoàn toàn. Quả nhiên, Lâm Lôi cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ thư thái. Linh hồn chính mình đang chậm rãi phát triển. Linh hồn kiếm hình sau khi hấp thu quá vạn linh hồn, sau khi đã luyện hóa thì thể tích thoáng lớn lên một tia. Thế nhưng chỉ trong một tia như vậy đã làm cho Lâm Lôi thoải mái hơn rất nhiều. Bàn long giới chỉ này, Lâm Lôi bất đắc dĩ cả thán. Luyện hóa linh hồn là rất phức tạp. Trong các hạ vị thần cũng chỉ có một số rất ít có thể làm được chuyện ấy. Ngay cả đại đa số trung vị thần cũng không làm được vì phải xem mức độ am hiểu của bọn hắn đối với linh hồn. Cho dù là đại vu sư, trong quá trình luyện hóa cũng phải vô cùng cẩn thận. Năng lực này có lẽ chỉ phù hợp với chủ thần khí, mặc dù đã bị tàn phá, Lâm Lôi khẽ cười. Hắn ta cẩn thận cảm nhận một chút, bán long giới chỉ này có thể đoạt linh hồn không được bảo vệ. Nếu một người không chết thì linh hồn của hắn rất khó đoạt đi, mà năng lực trói buộc của thủy tinh cầu kia hiển nhiên là không bằng bán long giới chỉ. So về cả năng lực lược đoạt đến năng lực trói buộc đều yếu hơn linh hồn trong thủy tinh cầu đều bị đoạt đi. Phạm vi cũng chỉ có khoảng 1 dặm, xa hơn cũng cảm ứng không tới, Lâm Lôi phát hiện. Hít sâu một hơi để làm tâm tình bình tĩnh trở lại. Phóng thích tinh thần lực tinh thần thì sau khi phát hiện thần cấp cường giả kia phải trong thời gian ngắn nhất thiết là giết chết hắn. Lầm Lôi bây giờ phất tay, trong tay liền xuất hiện Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lầm Lôi biết rõ khi tinh thần lực mình phát hiện hắn thì mình cũng bị đối phương phát hiện. Hắn ta không thể cho đối phương có thời gian chuẩn bị. Bắt đầu thôi. Ánh mắt của Lâm Lôi trở nên sắc bén. Tại mật thất hồn ám kia, Đại Vu Sư trịnh trọng từ không gian giới chỉ lấy ra 8 quả tinh cầu khác, kể cả một viên ở trước người của hắn, tổng cộng là 9 quả tinh cầu. Bên trong chúng đều có sương mù cùng chất lỏng màu vàng. Đại Vu Sư bây giờ phất tay, 9 quả tinh cầu này đều lơ lửng ở trước mặt. Chất lỏng màu vàng trong 8 quả tinh cầu đều bay ra khỏi, đồng thời hướng một viên thủy tinh cầu trọng yếu kia mà bay đi. Chất lỏng màu vàng được sương mù che chắn, làm cả mật thất đều tràn đầy sương mù. Kỳ thực đó đều là linh hồn tinh hoa. Nếu có người bình thường ở đây hít vào một hơi, sợ rằng sẽ hít vào 2-3 linh hồn tinh hoa ấy. 8 chất lỏng màu vàng bay đi trong không trung, bay vào thứ khỏa tinh cầu thứ 9. Trong quá trình đó, sương mù phát ra sợ rằng cũng là 100 linh hồn tinh hoa. Chút linh hồn tinh hoa này, Đại Vu Sư cũng không để vào mắt. Chất lỏng màu vàng mới là nặng yếu nhất. Cuối cùng, chất lỏng màu vàng hội tụ tại khỏa tinh cầu thứ 9. Đại Phù Sư phát ra tiếng cười khàn khàn và khó nghe. Chỉ cần 2 ngày, 2000 vạn linh hồn tinh hoa sẽ lại hình thành thêm một khỏa linh hồn kim châu. Đại Phù Sư cực kỳ đắc ý. Ở Ba Đạt Ngục Giam sao có thể hoàn cảnh tốt như vậy chứ? Thực lực của hắn tại Ba Đạt Ngục Giam chỉ xem như trung tầng. 2 quả linh hồn kim châu, 4000 vạn linh hồn loài người. 6 năm qua, Đại Vu Sư thông qua Tam Đại Thương Hội cùng 9 đại hộ vệ dùng mọi biện pháp thu thập linh hồn. Thực ra chính thức có tác dụng lớn chính là Ba Đại Thương Hội. Vì dù gì, họ cũng đã có gốc rễ rất sâu trên Ngọc Lan Đại Lục. 6 năm qua, từ thị trường nô đái thu được 4000 vạn linh hồn là hoàn toàn có thể. Luyện hóa khó, hấp thụ cũng chậm. Một viên linh hồn kim châu này sợ rằng mấy tháng mới có thể hấp thụ xong. Đại Vu Sư cảm thán một tiếng, nhưng trong giọng nói của hắn vẫn ẩn chứa vẻ đắc ý. Một viên linh hồn kim châu có thể chữa trị tất cả thương thế trong linh hồn hắn, đồng thời còn có thể làm linh hồn cường đại hơn đến mấy lần. Nếu tu luyện, ai biết phải mất bao nhiêu năm? À, có người tới. Hai trong mắt u lục của Đại Vu Sư lúc bấy giờ lóe sáng. Hắn ta rõ ràng cảm nhận được một cỗ tinh thần lực nháy mắt xẹt qua. Đúng là thần cấp cường giả, không phải mục ba. Đại Vu Sư từ cổ tinh thần lực phán đoán không phải là người quen của mình. Đây là vị thần cấp cường giả nào? Đại Vu Sư đang suy nghĩ, trong tay lại xuất hiện một thanh liềm đào lớn. Hơn nữa, Đại Vu Sư còn thuận tay đem thủy tinh cầu kia thu vào không gian giới chỉ. Thế nhưng, cái gì? Sắc mặt của Đại Vu Sư nháy mắt biến đổi, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nguyên quả linh hồn kim châu kia có chất lỏng màu vàng của 2000 vạn linh hồn tinh hoa, nhưng trước mắt bên trong thủy tinh cầu lại trống rỗng đến trong suốt. Linh hồn tinh hoa đâu rồi? Không có khả năng, không có khả năng đâu. Đại Vu Sư cảm thấy quá quỷ dị. Mặc dù hắn đã luyện chế một quả linh hồn tinh hoa, nhưng linh hồn tinh hoa vừa biến mất là do hắn tổn hao đại lượng tâm lực mới thu thập được, cũng phải luyện chế cẩn thận trong thời gian dài. Sao có thể nháy mắt đã biến mất như vậy? Hắn ta còn chưa nghĩ ra, một đạo kiếm ngân đã vang lên. Tiếng kiếm ngân rất êm tai, Đại Vu Sư nghe cũng cảm thấy thư thản. Nhưng Đại Vu Sư đối với linh hồn có am hiểu rất cao, nên nháy mắt liền có phản ứng. Thủ đoạn linh hồn công kích thực là lợi hại. Đại Vu Sư lúc này cũng bất chấp tìm nguyên nhân biến mất của 2000 vạn linh hồn tinh hoa. Hắn ta bây giờ đang gặp phải đại địch. Theo tiếng kiếm ngân, một đạo tử quang yêu dị đột nhiên phủ xuống. Tử quang lướt qua, không gian xuất hiện từng khe hở. Tử quang ẩn hiện hơi thở đáng sợ, làm cho Đại Vu Sư không khỏi khiếp sợ. Không chút do dự, hắn ta liền lui về phía sau. Tới cùng là ai? Chẳng lẽ là vũ thần kia ư? Trong lòng thầm đoán, đồng thời Đại Vu Sư cũng lui về phía sau. Bên ngoài chân thân của hắn tràn ngập từng đám sương mù màu xám hướng Lâm Lôi mà không ngừng cuốn đến. Lúc bấy giờ trong mật thất hôn ám, sương mù màu xám trong nháy mắt tràn ngập cả mật thất. Lâm Lôi nếu như lựa chọn tránh né thì chỉ có thể lui về phía sau. Như vậy Đại Vu Sư kia hoàn toàn có thể nhân cơ hội trốn ra xa. Thần cấp cao thủ giao chiến đều là trong nháy mắt. Lâm Lôi ánh mắt kiên quyết, không để ý đến sương mù màu xám kia, trực tiếp truy đuổi theo hướng của Đại Vu Sư. Ta kết thủ trục oán với người này từ lúc nào vậy? Đại Vu Sư thấy Lâm Lôi cũng không tránh còn trực tiếp đuổi theo, sợ đến không để ý tất cả, trực tiếp bay lên phía trên. Oanh một tiếng, nham thạch phía trên tựa như đậu hũ, bị hắn ta dễ dàng tạo một thông đạo mà lao ra. Sương mù màu xám này căn bản không để ý đến bên ngoài thân thể của Lâm Lôi, phòng hệ thần lực hình thành lồng khí, cũng không để ý đến lớp lòng lần bên ngoài Lâm Lôi, mà trực tiếp dung nhập vào trong thân thể của Lâm Lôi, hướng thẳng lên não bộ của Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng bây giờ cười lạnh, quả nhiên là linh hồn công kích. Cùng với đại vũ sư giao chiến, Lâm Lôi trong lòng cũng có sự chuẩn bị. Sương mù màu xám này muốn nhằm vào linh hồn của Lâm Lôi, thế nhưng vừa chạm vào lớp lân phiến trong suốt liền trực tiếp tàn rã, chỉ có lớp sương mù màu xám đánh sâu vào cửa ngõ linh hồn của Lâm Lôi, bị tinh thần lực hình thành bổ đinh giằng co trong chốc lát. Lượng sương mù màu xám tấn công vào cửa ngõ quá ít, mà tại khu vực này Lâm Lôi đã có một lượng lớn tinh thần lực ngăn cản. Lão già hỏa này tốc độ thực là nhanh, Lâm Lôi tốc độ tăng lên dọc theo thông đạo mà vọt lên phía trên. Thực ra sau khi đạt tới thần vực cũng không có sự khác nhau giữa ma pháp sư và chiến sĩ. Ma pháp sư và chiến sĩ mục tiêu đều là thành thần. Sau khi đạt tới thần cấp cũng tu luyện nguyên tố pháp tắc. Chỉ là bởi vì quá khứ là ma pháp sư hay là chiến sĩ sẽ khiến cho khi chiến đấu ở mỗi phương diện tương đối mạnh hơn. Mà nói về tốc độ, ví dụ như một quang minh thánh ma đạo như Đức Tư Lê chẳng hạn. Một khi thành thần, tốc độ của hắn sợ rằng so với một chiến sĩ thành thần còn nhanh hơn. Tốc độ của đại vu sư rất nhanh, trong hạ vị thần cũng xem như là cao, nhưng tốc độ của Lâm Lôi quá khoa trương. Lâm Lôi duy nhất dám cùng với thần khác so đấu chính là tốc độ của hắn. Từ trong cốc ngoài cốc chỉ có cách khoảng cách không tới 1000 thước, chỉ với khoảng cách ấy Lâm Lôi đã vượt qua đại vu sư. Chết đi này! Tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi không lưu tình chút nào mà bổ ra. Kiếm ngân lên thành thúy, đại vu sư cố gắng khống chế linh hồn bản thân không bị ảnh hưởng. Kẻ mạnh thần cấp này lại có thanh âm linh hồn công kích, ta lúc nào đụng tới người như vậy chứ? Đại vu sư trong lòng phiền muộn, đối mặt với một kiếm đoạt mạng, đại vu sư cũng huy ra thành đại điềm đào màu đen. Càng một tiếng, đại vu sư tốc độ huy đao nhanh đến không thể tự nghị, cũng đã chặn được một kiếm này của Lâm Lôi. Sau khi đạt tới thần vực, vận dụng thần lực thi triển thứ nguyên trảm uy lực rất lớn, không gian vỡ ra một cái khe lớn, đáng sợ là lực trùng kích trực tiếp đánh sâu vào trên điềm đào màu đen. Nhưng đại vu sư hiển nhiên kinh qua rất nhiều trận chiến, có kinh nghiệm hơn Lâm Lôi nhiều. Bùng một tiếng, mượn lực trùng kích, đại vu sư lấy tốc độ nhanh hơn vọt lên phía trên, theo một loạt tiếng nổ mạnh, hạp cốc kiến trúc trực tiếp bị đại vu sư đánh nổ tung bay ra. Đại vu sư trực tiếp nhằm phía trời cao mà bay đi. So tốc độ với Lâm Lôi, đảo mắt đã đuổi theo, tại không trung chặn đại vu sư lại. Chúng ta phải biết rằng hạp cốc này sâu trong lòng đất là nơi phân bố trọng yếu liên quan đến các sự tình của bản lỗ khắc đế quốc. Nơi này thường trú hơn nhân người. Lâm Lôi cùng đại vu sư giao thủ làm cho hạp cốc này chuyển động, ngay cả các kiến trúc cũng vỡ ra. Nhất thời trong hạp cốc các nơi đều thắp đèn sáng lên. Tiếng hét phẫn nộ liên tiếp vang lên, không ít người phụ trách nơi đây bắt đầu khống chế trật tự. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Giả Lộ giận dữ mà chửi một tiếng rồi đi ra ngoài. Giờ phút này đa số người trong hạp cốc đều đi ra khỏi chỗ ở. Đi trên mặt đất, cơn động đất đột nhiên vừa rồi làm cho kiến trúc nổ tung, làm cho rất nhiều người cảm thấy vô cùng kinh hãi, cũng không dám ở trong nhà nữa. Hội trưởng đại nhân, vừa rồi các kiến trúc không hiểu phát sinh đổ vỡ, một người đầu bị đá rớt đẻ chết, còn có 3 người bị thương. Nhất thời có người báo với Giả Lỗ. Phía trên có người, đột nhiên có người kinh hô, đang lơ lửng trên không trung kia kìa. Đúng là một kẻ mạnh thánh vực. Không ít người cũng kinh hô, trên đất trống của đại hạp cốc, cả đám người đều ngửa đầu lên mà nhìn. Mặc dù giờ phút này là đêm tối, nhưng trong hạp cốc lại rất nhiều người cũng nhìn thấy dưới ánh trăng mông lung, có thể thấy 2 bóng người mơ hồ đang giao chiến trên không trung. Giả Lỗ bây giờ thấy 2 bóng người mơ hồ trên bầu trời, sắc mặt đại biến đổi. Đại vu sư ư, còn có lòng huyết chiến sĩ nữa. Bởi vì phương diện linh hồn liên hệ, Giả Lỗ rõ ràng xác định trên bầu trời là đại vu sư. Nhưng lòng huyết chiến sĩ nọ là ai, Giả Lỗ cũng không dám xác nhận. Bởi vì bên phía trên lòng huyết chiến sĩ, lòng lần mờ hồ có vầng sáng màu vàng. Đó là lòng huyết chiến sĩ, có người kinh hồ. Phía dưới số đông mọi người đều kích động, ngửa đầu mà quan sát. Lâm Lôi nhìn đại vu sư trước mặt, trong lòng thất kinh. Không ngờ được rằng người này ngay cả cận chiến cũng rất lợi hại. Hắn ta vừa rồi công kích ba kiếm đều bị đại vù sư dùng liêm đao màu đen kia ngăn cản. Nếu như cận chiến không được, đại vù sư tại qua bà đạt vị diện giam ngục sớm đã bị giết chết. Tại cái loại địa phương này, muốn sinh tồn không thể có quá nhiều khiếm khuyết. Nếu có nhược điểm quá lớn, tuyệt đối sẽ bị người khác nắm được mà giết chết thôi. Người là ai? Ta hình như không có cừu oán gì với ngươi. Đại vù sư lăng không mà đứng, nhìn Lâm Lôi mở miệng mà nói. Người có phải nhận sai người hay không? Đại vù sư không muốn bản thân tiến hành một cuộc chiến đấu oan uổng, đặc biệt là giờ phút này hắn đang ở trạng thái trọng thương. Nhìn Long Huyết chiến sĩ biến thần trước mắt, đại vù sư đầu tiên là nghĩ đến Lâm Lôi. Nhưng trong nháy mắt hắn đã bỏ qua. Không phải Lâm Lôi chỉ là thánh vực. Hơn nữa Già Lỗ cũng đã nói với ta, Lâm Lôi khi biến thành thánh vực Long Huyết chiến sĩ, lòng đần phải có màu xanh đậm, chứ không phải màu sắc như hiện giờ. Người trước mắt rõ ràng là kẻ mạnh thần cấp. Chẳng lẽ là Long Huyết chiến sĩ gia tộc tiền bối ư? Đại Vù Sư trong lòng thầm nghĩ. Sau khi trở lại Ngọc Lan Đại Đục, hắn cũng biết một ít tin tức, biết hơn 5.000 năm trước có tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc xuất hiện. Chẳng lẽ chuyện ta phái Già Lỗ đi giết Lâm Lôi đã bị Long Huyết chiến sĩ gia tộc tiền bối trước mắt biết rồi ư? Đại Vu Sư không khỏi nghĩ như thế. Không có cừu oán ư? Thanh âm lạnh lùng vang lên từ miệng của Lâm Lôi. Không có cừu oán, ta đến... Nói được một nửa, thân thể Lâm Lôi trực tiếp hóa thành một trận gió, trong nháy mắt đánh úp về phía đại vù sư. Liềm đao màu đen của đại vù sư cũng huyễn hóa thành rất nhiều đao ảnh ngăn cản trở lại. Đại vù sư trong lòng cũng nổi lên sát khí. Nếu đối phương không muốn buông tha, hắn ta đành phải liều mạng bị thương thêm một lần nữa, cũng phải giết chết người trước mặt. Liềm đao màu đen bây giờ chấn động, đại vù sư hai tròng mắt lục quang tỏa ra. Một tiếng quát khẽ âm trầm từ trong miệng đại vù sư vang lên. Nhất thời, một đạo liêm đao đột nhiên màu đen cực lớn xuất hiện bổ về phía Lâm Lôi. Mà Lâm Lôi cũng nghiêng người né tránh, đồng thời cũng vùng tử huyết nhuyễn kiếm trong tay hướng về đại vù sư. Ức vạn tử kiếm quang ảnh xuất hiện, phong chỉ áo nghĩa phong bà động. Ngày nay Lâm Lôi thi triển ra phong bà động, mỗi một kiếm đều làm cho không gian sinh ra khe nứt. Ức vạn kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân đại vù sư. Đại vù sư huy đao tốc độ khá nhanh, nhưng cũng không có khả năng chống đỡ ức vạn kiếm này. Đại vù sư trong lòng rất phẫn nộ. Hắn ta bây giờ vùng đoàn đao ngăn trở tất cả các kiếm ảnh, tốc độ huy đao của hắn cũng chỉ có thể đến mức này thôi. Hắn ta căn bản không có cách nào ngăn hết kiếm ảnh kia. Phần lớn kiếm ảnh màu tím trực tiếp chém cho thân hình của đại vù sư nát bấy, bị những khe thông gian cực nhỏ thôn phệ đi. Đầu của đại vù sư lập tức bay lên, ngay cả thanh liêm đao màu đen cũng bay theo cái đầu của hắn. Ta trọng thương nhưng người sẽ phải chết. Đại vù sư rất rõ uy lực của một đao kia. Linh hồn của một vị hạ thần bình thường cũng sẽ bị một đao hình thành từ tinh thần lực này trực tiếp bổ ra. Liềm đao màu đen này do tinh thần lực hình thành hư vô xuyên thấu qua đầu của Lâm Lôi, trực tiếp đánh vào trong óc. Bùng một tiếng, liềm đao màu đen bổ vào lân phiến trực tiếp vỡ tung, bị diệt hơn một phần nữa. Còn một bộ phận nhỏ hóa thành khí lưu màu đen. Nhưng khí lưu màu đen tán loạn đã có không ít đánh sâu vào vị trí cửa vào. Tinh thần lực của Lâm Lôi hình thành bổ đinh chỉ là kiên trì trong chốc lát đã bị đánh thủng, mà khí lưu màu đen kia cũng chỉ còn một ít. Bị Lâm Lôi ngay sau đó dùng tinh thần lực khống chế đánh cho tàn rã. Linh hồn công kích thực đã đáng sợ, Lâm Lôi trong lòng khiếp sợ. Tinh thần lực khống chế rất phiền phức, cựu cấp ma đạo sư bình thường chỉ có thể làm cho tinh thần lực khuếch tán cỏ rút lại. Mà thánh vực cũng chỉ có thể làm cho tinh thần lực khẽ rời đi một chút, muốn làm cho được ngừng tụ thành hình công kích là phi thường khó khăn. Về phần kẻ mạnh thần cấp trước mắt này có thể ngừng tụ thành liêm đao màu đen như thực chất này thực sự rất kinh người. Không hổ là kẻ mạnh có thể luyện hóa linh hồn, về phương diện linh hồn thực đúng là mạnh thật, Lâm Lôi trong lòng rúng động. Nếu như không có các mô trong suốt ngăn cản đại bộ phận công kích, sợ rằng chỉ với một chiêu này, Lâm Lôi không xong đời thì cũng phải bị thương nặng. Thân thể đại vu sư nhanh chóng chữa trị, đồng thời cũng đem không gian giới chỉ đeo lên. Một kẻ mạnh thân cấp bình thường trong cơ thể đều chưa đựng lượng lớn thần lực. Đại vu sư tự nhiên sẽ không phạm sai lầm này. Thân thể của hắn trong thời gian ngắn đã được sửa lại. Người này phải chết rồi chứ? Đại vu sư cẩn thận chú ý nhìn Lâm Lôi. Hắn ta lại phát hiện Lâm Lôi lại quay về phía hắn khẽ nhếch miệng cười. Là đang cười hay sao? Cái gì? Đại vu sư kinh ngạc. Chính là tại Qua Bà Đạt vị diện giam ngục, hắn ta đã là dựa vào một chiêu này mà tung hoành. Chỉ có một lần chiêu này của hắn công kích thất bại, đó chính là gặp hạ vị thần mục ba. Cuối cùng hắn liều mạng linh hồn bị thương nặng, sử dụng tuyệt chiêu mới trọng thương mà chạy thoát. Ta xem người có bao nhiêu thần lực để mà chữa trị, Lâm Lôi cười lạnh mà nói. Lâm Lôi rất rõ ràng một điều, thần lực cung cấp tương đối chậm chạp, có thể rất nhanh chữa trị thân thể là thần lực bình thường chứa trong cơ thể, mà thần lực chứa đựng nhiều nhất chỉ chữa trị được một hai lần thôi. Dù sao, bản thể của đại vu sư một số gần như là hủy diệt, tiêu hao thần lực là rất kinh người. Từ quang yêu dị lần nữa chớp lên, tiếng kiếm ngân cũng đã nổi lên, ức vạn đạo kiếm ảnh lại bay lên không. Đại vu sư sắc mặt trắng bệch, tại vị diện giam ngục kinh qua nhiều lần sinh tử nguy cơ, hắn ta có thể trong nháy mắt phán đoán thế cục trước mắt. Nếu như cứ như vậy thì thần lực của hắn bị hao đi, như vậy hắn không cách nào ngăn cản được công kích của Lâm Lôi, đến lúc đó hắn là phải chết không thể nghi ngờ gì. Đây chính là lần thứ hai, đại vu sư trong lòng kêu lên không ngừng. Không hề do dự, đại vu sư quả quyết lựa chọn cách như đối phó với mục ba. Lần trước thi triển một chiêu này, linh hồn của ta bị thương nặng, mà lần này đây, sau khi thi triển chiêu này, hy vọng linh hồn của ta sẽ không hỏng mất. Đại vu sư không còn lựa chọn, không làm như vậy, hắn ta phải chết không thể nghi ngờ. Đại vu sư trong nháy mắt trực tiếp xạ ra hai cột sáng màu đen. Cột sáng màu đen trực tiếp bắn vào liềm đao màu đen. Liềm đao màu đen bắt đầu chấn động. Nhất thời lúc bấy giờ, chín đạo ảo ảnh liềm đao màu đen đột nhiên xuất hiện, dọc theo quỹ tích kỳ diệu. Chín đạo liêm đao màu đen như trong hư vô xuất hiện cũng vòng quanh, đồng thời bổ về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi không còn chỗ tránh, vô thành vô tức. Không hay rồi, Lâm Lôi muốn trốn, nhưng chín đạo hư vô liêm đao màu đen thậm chí có thể xoay chuyển, hắn không còn chỗ nào để trốn nữa. Chín đạo ảo ảnh liêm đao màu đen, Lâm Lôi không cách nào ngăn cản được, trực tiếp nhập vào trong óc. Oanh một tiếng, chín đạo hư vô liềm đao màu đen đại đa số bổ vào các mô lần phiến trong suốt rồi tản mát, nhưng có một đạo vừa vặn bổ vào vị trí cửa vào. Lâm Lôi tinh thần lực trở ngại trong nháy mắt bị phá tung, liềm đao màu đen này trực tiếp bổ về phía linh hồn của Lâm Lôi. Tinh thần lực giống như thủy triều bị bổ thành thông đạo, lộ ra linh hồn hình kiếm đang lờ lửng. Càng một tiếng, kiếm đao màu đen trực tiếp bổ vào linh hồn hình kiếm. Ong ong, linh hồn hình kiếm chấn động kịch liệt. Giờ phút này, ba giọt nước trong bản lòng giới chỉ của Lâm Lôi xuất hiện, trong đó có một giọt màu xanh xuất ra một tia năng lượng màu xanh. Nhất thời, linh hồn hình kiếm của Lâm Lôi mặt ngoài màu xanh tỏa ra, đánh cho liềm đao màu đen kia tàn rã. Lâm Lôi bản thân cũng ôm đầu kêu thảm một tiếng, từ trên cao hạ xuống đất. Linh hồn mặc dù không bị phá nát, nhưng loại thương tổn chấn động kịch liệt này cũng là vô cùng lớn. Đại vu sư lúc bấy giờ nhìn thấy Lâm Lôi từ trên cao hạ xuống trên mặt đất thì trên mặt xuất hiện một vẻ tươi cười, rốt cục là đã chết. Trong lúc chân thân của Lâm Lôi đang trong quá trình rơi xuống đất, vù một tiếng, phần thân màu xanh nhạt của Lâm Lôi trực tiếp từ chân thân của Lâm Lôi bay ra, từ huyết nhuyễn kiếm bay vào tay của hắn. Phần phân thân này cầm trong tay tử huyết nhuyễn kiếm trực tiếp xông đến trước mặt đại vu sư. Đại vu sư bây giờ phút này linh hồn kỳ thực đã muốn hỏng mất rồi. Vô số kiếm ảnh bây giờ tỏa ra, đại vu sư tuyệt vọng chém ra liềm đao màu đen. Không, thân thể của đại vu sư lúc bấy giờ bị ngàn vạn kiếm ảnh chém nát, thậm chí tử huyết nhuyễn kiếm còn hung hăng bổ vào trên thần cách, đem thần cách bên trong dung hợp linh hồn đại vu sư trực tiếp đánh tan, thần cách cũng rời xuống. Thần phân thân đưa tay ra bắt được viên thần cách này, rồi sau đó hóa thành một đạo ảo ảnh trực tiếp bay vào trong cơ thể của chân thần. Trên mặt đất của hạp cốc, Già Lộ ánh mắt xẹt qua một tia mênh mang, nhưng trong nháy mắt trở nên trong suốt. Nhìn người hạ xuống trên mặt đất biến hình thành người đã Lâm Lôi, Già Lộ hai mắt chợt đỏ lên, lập tức vọt tới. Lão Tam! Khi đại vu sư chết, không đơn giản là Già Lộ khôi phục tự do, ngay cả hai đại thường hội khác tại Ngọc Đàn Đại Lục là Tuyết Đảo Thường Hội và Cách Nhĩ Thường Hội cũng khôi phục tự do. Bọn họ cũng biết 6 năm qua bọn họ đã làm cái chuyện hồ đồ gì. Đại vu sư đã chết. Hắn rốt cục cũng đã chết rồi. Tại một nơi hoang dã, hai ngân bảo cười lên điên cuồng. Đã bao nhiêu năm rồi, rốt cục đã thoát đi khỏi sự khống chế của ác ma này. Hai người ngân bảo không thẹn mà cùng đem trên ngân bảo trên người phụp một cái, một tiếng xé rách, ngân bảo hóa thành một số mảnh tung bay chung quanh. Ngân bảo này ta thấy đã có cảm giác ghê tởm. Hai người này đều thay đổi y phục. Hai người bọn họ kích động, thân thể khẽ phát run lên. hai người ngân bào này, một người là loài người, người kia là báo nhân. Rốt cuộc là khôi phục tự do rồi. Hai người bọn họ trong mắt cũng ngần ngấn nước mắt, kích động khó có thể khống chế. Nhiều năm qua đi như vậy, bị đại vu sư khống chế phải làm những chuyện gì, bọn họ đều nhớ rõ. Đại vu sư không chết, bọn họ vĩnh viễn không được tự do. Ai đã giết chết đại vu sư chứ? Thực sự phải cảm tạ hắn. Báo nhân kia đến lúc này vẫn còn kích động. Tại sao? Duy Căn ư? Người còn muốn đi cảm kích người khác ư? Người kia trầm trọng. Báo nhân cười cười, lắc đầu nói. Đương nhiên là không. Năm tháng lâu như vậy, bị người khác khống chế ta đã chịu đủ rồi. Người nọ giết chết đại vu sư cũng không phải vì chúng ta. Lạp cách mạng, con người thì sao? Đây là quê quán của ta. Người kia nhìn ra xung quanh, thở dài mà nói. Ngọc Đan Đại Lục, ta đã 8.000 năm chưa có trở lại. 8.000 năm từ khi tại qua Ba Đạt Vị Diện giam ngục, gặp phải đại vu sư, bị đại vu sư khống chế. Thực lực của ta chưa có tiến bộ tí nào. Ta chuẩn bị đi dạo một vòng trên đại lục, rồi sau đó tìm một chỗ truyền trú tu luyện. Duy Căn, người muốn đi chúng thần mộ địa chăng? Người kia nhìn về phía báo nhân. Chúng thần mộ địa ư? Ngọc Đan Đại Lục này... Báo nhân tự giễu cười mà nói. Năm đó ta theo gia chủ của ta tới Ngọc Lan Đại Lục, hy vọng tìm được bảo vật tại chúng thần bộ địa. Chỉ là không ngờ tử huyết ác ma nọ cũng ở đó. Năm đó người chết thì chết, bị bắt thì bị bắt. Đối với Ngọc Lan Đại Lục, ta đã không dám có hy vọng xa vời. Không có tự do, cuộc sống làm tay sai cho người khác ta đã chịu đủ rồi. Ta chuẩn bị tìm một chỗ yên ổn sống một đoạn thời gian. Báo nhân tự giễu mà cười. Ngọc Đan Đại Lục này, ngày nay, thực lực của chúng ta chỉ là thánh vực cực hạn, cũng phải tăng cường thêm một chút. Người kia nghe thế thì cũng gật đầu. Lập tức, hai người này tay tách ra, ẩn thân tại Ngọc Đan Đại Lục. Không bị hồn trùng khống chế, thực là một cảm giác khó mà tưởng tượng được. Một khi bị hồn trùng khống chế, người này phải trung thành với chủ nhân tận sâu trong linh hồn. Chủ nhân ra lệnh là hắn phải làm theo. Chủ nhân ra lệnh một tiếng, giết chết cha mẹ, giết chết thân nhân bằng hữu, hắn cũng không thể kháng cự. Khi bị khống chế, hắn không có cảm giác. Nhưng một khi tỉnh lại, trí nhớ bị khống chế theo năm tháng làm hắn muốn nổi điên. Ta đã làm ra cái gì thế này? Già Lỗ trong lòng cực kỳ thống khổ. Sau khi bị đại vù sư khống chế, Già Lỗ liền bắt đầu tiến hành thủ đoạn tanh máu tàn nhẫn, đem phần lớn nô đãi mà giết chết, sưu tập linh hồn hiến cho đại vù sư. Quá trình này, đạo xâm thương hội cũng có những người gây trở ngại cho Già Lỗ. Người gây trở lại hắn, hắn có thể áp chế thì áp chế, không thể áp chế thì trực tiếp dùng thủ đoạn tanh máu mà giết chết. Trong đó có không ít người trong gia tộc. Loại thủ đoạn tanh máu này đặc biệt còn có người ngân bảo đến trợ giúp Già Lỗ. Điều này ngược lại khiến cho Già Lỗ tại đạo sầm thường hội có quyền lực tối cao. Con đường quyền lực này là do máu tươi mà hình thành. Mọi người đều trở về đi thôi. Già Lỗ nhìn đám người chung quanh mà nói. Hội trưởng đại nhân, có cần an bài người tại đây không? Một vị lão giả tóc bạc bên cạnh lại nói. Không cần đâu, Ngà Ba Tỷ thúc thúc. Già Lỗ chân thành nói. Ngà Ba Tỷ nhất thời ngây cả người. Từ 6 năm trước, Già Lỗ kỳ trở nên lãnh khốc và tàn nhẫn. Tại đạo sầm thường hội chi thành, thi hành các chính sách bàn tay sắt. Cho tới bây giờ chưa từng xưng hô với lão một tiếng Ngà Ba Tỷ thúc thúc. Nghe một câu nói như thế, Ngà Ba Tỷ cũng có chút hoảng hốt, nhớ lại chuyện năm đó. Ngà Ba Tỷ thúc thúc, 6 năm nay ta xin lỗi. Già Lỗ thấp giọng nói. Hội trưởng, Già Lỗ thiếu gia. Ngà Ba Tỷ trên mặt cũng có áp lực mạnh mẽ và kích động. Già Lỗ đã trở lại thật rồi. Già Lỗ 6 năm trước đã trở lại rồi. Được rồi, mọi người cũng trở về đi thôi, nghỉ ngơi cho tốt. Ngà Ba Tỷ quay lại lớn tiếng nói với những người chung quanh. Trong 6 năm qua, thanh âm của lão lúc này là to nhất, tràn đầy sức mạnh nhất đấy. Ta nợ của mọi người nhiều lắm. Già Lỗ biết rằng 6 năm qua đã làm không ít điều sai lầm. Còn Lão Tam, Già Lỗ nhìn về phía Lâm Lôi, giờ phút này đang thống khổ ngồi trên mặt đất. Giờ phút này, Lâm Lôi trạng thái phi thường không tốt, linh hồn đã bị kịch liệt chấn động. Phải biết rằng, linh hồn bình thường bị trùng kích như thế sẽ bị trực tiếp tiêu tán. Là thần cấp, linh hồn của Lâm Lôi đương nhiên tương đối lợi hại, nhưng vẫn rất khó chịu. Cả người đều cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác. Lâm Lôi cố gắng mở mắt, nhìn Già Lỗ trước mặt. Lúc bấy giờ thấy được ánh mắt quan tâm của Già Lỗ, Lâm Lôi trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ đi nhiều. Bản thân điều mạng cuối cùng đã làm cho Già Lỗ lão đại trở về. Lão Tam, Già Lỗ quỳ gối trước mặt Lâm Lôi, đỡ Lâm Lôi dậy. Lão Tam, ngươi không sao chứ?
Giả Lỗ trong lòng tràn ngập sự ăn năn vô tận.
Giả Lỗ, ta không có việc gì, ngươi chờ ta một chút. Lâm Lôi sau khi miễn cưỡng nói ra những lời này thì quanh chân ngồi xuống. Trong bản lòng giới chỉ, linh hồn tinh hoa hóa thành kim sắc dịch thể đang không ngừng phóng ra một màn sương mù màu vàng chui vào không gian linh hồn của Lâm Lôi. Bị linh hồn của Lâm Lôi phảng phất như uống nước không ngừng thu hút đi sạch sẽ. Lúc đầu 2000 vạn linh hồn tinh hoa kim sắc dịch thể của đại vu sư đột nhiên biến mất, chính là đã bị Lâm Lôi sử dụng bàn long giới chỉ trực tiếp đoạt lấy. Đối với đại vu sư mà nói, muốn đem linh hồn tinh hoa kim sắc dịch thể này luyện chế thành linh hồn kim châu thì mới có thể hấp thụ tốt được, nhưng nhờ có bản lòng giới chỉ, Lâm Lôi lại có thể dễ dàng hấp thu phần lớn linh hồn tinh hoa. Theo đó, linh hồn hình kiếm không ngừng hấp thu, linh hồn hình kiếm trên thân ánh sáng càng thêm chói mắt, đồng thời thể tích cũng lớn lên một chút. Thực là thoải mái, Lâm Lôi trong lòng sảng khoái, nỗi thống khổ do linh hồn bị chấn động đã không còn nữa, mà giờ phút này cảm giác linh hồn phát triển lại làm cho Lâm Lôi rất là thoải mái. Hấp thụ linh hồn tinh hoa căn bản là không cần ngưng thần khống chế. Lâm Lôi bất cứ lúc nào cũng cùng với người khác nói chuyện hoặc là ngưng thần tu luyện đều có thể đồng thời hấp thụ linh hồn tinh hoa. Lâm Lôi lúc này mới mở mắt ra.
Lão Tam, người bây giờ thấy thế nào?
Giả Lỗ vẫn ở bên cạnh Lâm Lôi, trong lòng của hắn tràn ngập sự sợ hãi.
Ta không sao, bất quá Giả Lỗ lão đại, người sẽ không lại dùng độc tử đáng sợ nọ cho ta uống nữa đấy chứ?
Lâm Lôi cười nói chế nhạo. Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Giả Lỗ ngược lại trong lòng thấy nhẹ đi.
Lão Tam, cảm ơn ngươi.
Giả Lỗ trong mắt cũng ngần ngấn nước mắt. Chuyện hắn ta sử dụng hồn ti độc dịch mà độc sát Lâm Lôi, Giả Lỗ trong lòng cũng phi thường rõ ràng. Mặc dù đó không phải là ý nguyện của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy hối hận. Bây giờ Lâm Lôi nói như vậy, Giả Lỗ lại cảm giác được huynh đệ Lâm Lôi cũng không để ý.
Cảm ơn cái gì chứ?
Lâm Lôi vừa nói vừa đứng lên, Giả Lỗ cũng đứng lên theo.
Xin lỗi, đã đem chỗ của ngươi làm cho nát bét thế này.
Lâm Lôi nhìn kiến trúc bị đổ nát cách đó không xa, cười nói với Giả Lỗ. Lâm Lôi giờ phút này tâm tình rất tốt, lần này nhất quyết sinh tử với kẻ mạnh thần cấp, Lâm Lôi đã có tâm tử liều chết, may là đã thành công.
Lâm Lôi, đừng có nói lời xin lỗi, ta chịu không được.
Giả Lỗ trịnh trọng nói. Giả Lỗ cảm thấy bản thân thiếu của Lâm Lôi rất nhiều, cũng không thể trách người được, là tên thần cấp kia khống chế ngươi. Lâm Lôi cảm khái nói.
Đại vu sư là thần cấp ư?
Giả Lỗ có chút khiếp sợ. Hắn mặc dù bị đại vu sư khống chế, nhưng Giả Lỗ cũng biết đại vu sư vô cùng lợi hại, nhưng hắn cũng không bằng cách nào phán đoán đại vu sư này là thần cấp.
Đúng đấy, nếu không ta sẽ không khó khăn như vậy mới giết chết được hắn.
Lâm Lôi cũng cảm thấy may mắn. Nếu như không có các mô phỏng ngự linh hồn trong đại sự tàn phá, nếu như không phải, Lâm Lôi cúi đầu nhìn thoáng qua bản lòng giới chỉ. Trước đây, Lâm Lôi chưa có chân chính khống chế được bản lòng giới chỉ, không cách nào biết được bên trong bản lòng giới chỉ có cái gì. Mà bây giờ, Lâm Lôi đã rõ. Vừa rồi, lúc nguy hiểm nhất, hắn rõ ràng cảm giác được trong bản lòng giới chỉ có 3 giọt nước màu xanh. Trong đó, một giọt nước xuất hiện ra một đạo năng lượng mới khiến cho linh hồn của bản thân mặt ngoài thanh quang bảo phủ. Thì ra trước đây linh hồn của ta xuất hiện vầng sáng màu xanh bao bọc là công hiệu của giọt nước màu xanh thần bí kia. Lâm Lôi cảm thán mà nói.
Không đúng.
Lâm Lôi nghĩ tới một điểm. Dựa theo sách vở của 3 lỗ khắc gia tộc ta ghi lại, linh hồn xuất hiện vầng sáng màu xanh bao phủ chỉ có long huyết chiến sĩ mới có. Nếu như là kẻ mạnh thánh vực bình thường sẽ không có đâu. Tại sao giọt nước màu xanh này có thể khiến cho linh hồn ta xuất hiện vầng sáng màu xanh bao phủ như vậy? Rồi lại có một giọt máu màu vàng, tại sao có thể khiến cho thân thể ta thuế biến thành long huyết chiến sĩ? Lâm Lôi nhìn thoáng qua bản lòng giới chỉ, nhìn hình rồng điêu khắc bên trên bản lòng giới chỉ. Chẳng lẽ chủ nhân trước đây của bản long giới chỉ này và long huyết chiến sĩ có chút quan hệ ư?
Lâm Lôi không thể không suy đoán như thế, dù sao trùng hợp rất là nhiều.
Lâm Lôi đang suy nghĩ cái gì vậy?
Giả Lỗ thấy Lâm Lôi ngẩn ra, không khỏi mở miệng mà hỏi.
Không có gì đâu.
Lâm Lôi không tiếp tục suy nghĩ thêm nữa.
Lão Tam, ta phải chúc mừng người đấy.
Giả Lỗ cười mà nói.
Chúc mừng cái gì chứ?
Lâm Lôi cười cười.
Giả Lỗ bây giờ trừng mắt nói.
Lão Tam người lần này giết chết một tên thần cấp, ta thấy lão Tam người cũng phải đạt tới thần cấp rồi phải không?
Thần cấp xa xôi cỡ nào, tồn tại đến cỡ nào chứ?
Lão Tam lúc thiếu niên chúng ta ở cùng một chỗ, ta thực sự nghĩ không ra huynh đệ ta có thể thành thần ư? từ con người sử dụng qua tu luyện có thể thành thần, đó tính là tính mạng tăng lên một tầng. Bất kể là loại chủng tộc gì, vô luận là ma thú, thú nhân, loài người, kim trúc sinh mệnh, thực vật sinh mệnh cùng các loại chủng tộc kỳ lạ khác, một khi đạt tới thần cấp đều có thần thể, có thần cách, bọn họ đều được gọi là thần. Lầm lồi thành thần, tại Ngọc Lan Đại Lục, loài người là xã hội cao nhất, tồn tại chí cao là Vũ Thần và Đại Tế Ti, mà hôm nay còn có thêm một người chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng nở một nụ cười, nằm đó ai có thể lại nghĩ ra một chuyện như bây giờ. À, ta thiếu chút nữa quên một chuyện trọng yếu. Lâm Lôi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vùng tối đen trên mặt đất xa xa. Giờ phút này đã đêm khuya, trên mặt đất có cái gì cũng nhìn không rõ. Lão Tam tìm cái gì chứ? Giả Lộ có chút nghi hoặc. Bảo bối đại vu sư kia lưu lại. Lâm Lôi vừa rồi chỉ là lấy thần cách, nhưng quên điều trọng yếu khác. Thần khí cùng với không gian giới chỉ của đại vu sư, Lâm Lôi cũng muốn biết không gian giới chỉ của đại vu sư này bên trong có cái gì. Tinh thần lực bây giờ phát ra, Lâm Lôi trong nháy mắt phát hiện thành điềm đào màu đen và không gian giới chỉ. Muốn mở không gian giới chỉ ra, phải lấy máu nhận chủ. Lâm Lôi cũng không vội mở ra, đem liềm đào màu đen và không gian giới chỉ trực tiếp thủ lấy. Giả Lỗ, ngươi bây giờ không sao, ta cũng yên tâm rồi. Ta thấy 6 năm nay, ngươi đã làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy. Đương nhiên cũng không thể trách ngươi. Nhưng phụ thân của ngươi còn có những người khác trong thương hội không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi, ta cũng không quấy rầy ngươi nữa. Nói thật, ta cũng phải về Long Huyết Thành đây. Còn có Địch Lý Á cùng đệ đệ của ta, bọn họ cũng rất lo lắng. Bọn họ lo lắng ta lần này sẽ trở về không được. Lâm Lôi cười rất hảo hiệp. Giả Lộ bây giờ trong lòng cũng rất cảm động. Hắn ta biết Lâm Lôi không lâu trước đây vẫn còn là thánh vực, thế nhưng bây giờ mới chỉ vào thần vực. Vì Giả Lộ hắn, Lâm Lôi dưới tình huống không biết chi tiết về địch nhân đã tới đánh một trận. Chuyện nguy hiểm như vậy Lâm Lôi cũng vẫn làm, ngay cả khi Giả Lộ từng muốn độc chết hắn. Giả Lộ tin tưởng hắn cả đời sẽ không quên lần này. Cảm ơn. Giả Lộ không nói bất kỳ lời nào khác. Lâm Lôi cười vỗ vỗ vai của Giả Lộ. Giả Lỗ, người vĩnh viễn là Giả Lỗ lão đại của chúng ta. Lâm Lôi trên mặt tươi cười sáng lạng, rồi Lâm Lôi liền trực tiếp rời đi, bởi vì tại Long Huyết Thành còn có người lo lắng về sự an toàn của bản thân hắn. Bây giờ đêm có thể gọi là đã rất khuya. Tại Long Huyết Thành có một đám người không cách nào ngủ được. Lâm Lôi đi quyết một trận sinh tử với đại phù sư, Thái Lạc, Cái Tì, bọn họ cũng không biết chuyện này. Chỉ có Ốc Đốn và Thái Tử Lạc biết. Nhưng sau khi Lâm Lôi rời đi, Ốc Đốn và Thái Tử Lạc mới đem chuyện này nói cho mọi người biết. Thái Tử Lạc nghĩ rất rõ ràng, nếu như Lâm Lôi không về, hắn sẽ đem chuyện này nói cho đám người Thái Lạc. Nếu như Lâm Lôi thành công trở về, chính là đại hỷ sự, cũng muốn để cho mọi người cùng vui vẻ. Bất kể như thế nào, cũng để cho mọi người biết rõ. Đại sảnh Long Huyết Thành sáng rõ ràng ánh nến. Một đám người tụ tập ở đây. Từ khi Thái Tử Lạc và Ốc Đốn cho biết Lâm Lôi muốn quyết sinh tử với kẻ thần cấp, bọn họ đều sợ ngây cả người ra. Bây giờ chỉ có thể ở nơi này lo lắng chờ đợi thôi. Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Mẫu thân, người sao lại xuất quan? Một bực nghĩ về chuyện Lâm Lôi là kẻ mạnh thần cấp quyết chiến Thái Lạc, ánh mắt chợt chuyển ngay. Sau khi phát hiện người mới đến, không khỏi giật mình mở miệng nói. Các người cũng đều ở đây ư? Địch Lý Á cố gắng ra vẻ tươi cười. Ban đầu Địch Lý Á chuẩn bị ở tại vị diện mật thất thu nhỏ kiên nhẫn chờ đợi. Thế nhưng Địch Lý Á phát hiện nàng không thể tĩnh tâm được, lòng của nàng vẫn vô cùng lo lắng. Nàng liền trực tiếp xuất quan, nàng muốn ở lại Long Huyết Thành đợi Lâm Lôi trở về. Mọi người cũng đã biết rồi sao? Địch Lý Á nhìn mọi người. Ốc Đốn, Nina và Cách Tì cùng với năm huynh đệ Ba Khắc cùng vợ con của bọn họ, mấy người bọn Thái Lạc, Hề Nhị Mạn, quản gia Hy Lý đều gật đầu. Địch Lý Á thấy thế thì cũng chỉ khẽ gật đầu. Một đám người đều đợi, cầu nguyện, bọn họ đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm vô tận kia, hy vọng thấy bóng hình quen thuộc nọ kia. Mọi người đừng có nóng vội, từ đây đến Đại Hạp Cốc thì cũng phải ngàn dặm đấy, phi hành tới đó cũng mất một đoạn thời gian. Ông Đốn an ủi mà nói. Là phụ thân kìa. Một âm thanh vui mừng lẫn sợ hãi vang lên, là Toa Toa đang nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm. Nhất thời mọi người nhìn về phía bầu trời đêm, quả nhiên một bóng người mặc trường bào màu lam xuất hiện giữa không trung, phiêu nhiên hạ xuống. Năm người Địch Lý Á, Thái Lạc, Toa Toa kích động liền chạy tới. Nhìn thấy mấy người này, Lâm Lôi trong lòng cũng tràn đầy sự hạnh phúc. Địch Lý Á, Thái Lạc, Toa Toa, Lâm Lôi trên mặt khẽ cười, đối lập với cả đám người này, hắn là bình tĩnh nhất. Lâm Lôi đại nhân, người giết được kẻ mạnh thần cấp kia chứ? Cái tỳ lúc bấy giờ ở phía sau hưng phấn lớn tiếng hỏi. Đám người Ốc Đốn, Tái Tư Lạc cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Địch Lý Á trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Nàng ta lo lắng cho Lâm Lôi bị tổn thất đến thân thể rồi trở về đây. Đương nhiên rồi, Lâm Lôi nhếch miệng cười. Nhất thời cả đám người trên mặt đều nở một nụ cười. Thực là tốt quá, thật là kích động không thôi. Phụ thần đã giết một kẻ mạnh thần cấp, đêm nay mọi người không muốn ngủ, ta lập tức an bài người chuẩn bị rượu ngon cùng thực vật, đêm nay chúng ta hãy say sưa một phen. Đúng, phải say sưa một phen, cái tỷ cũng kêu to, cả đám người bây giờ vô cùng hưng phấn. Say sưa ư, Lâm Lôi cũng cười gật đầu, trầm ổn như hắn, giờ phút này cũng vui vẻ vô cùng. Trước khi chiến đấu, trong lòng Lâm Lôi cũng rất lo lắng, mà bây giờ chẳng những bản thân không có chút thương tích nào, còn làm cho gia lỗ khôi phục tự do. Lâm Lôi trong lòng đương nhiên vui vẻ vô cùng. Tối nay Long Huyết Thành náo nhiệt trước giờ chưa từng có. Vui vẻ cho đến tận tờ mờ sáng, mọi người mới từ từ tản đi. Mà Lâm Lôi, Địch Lý Á, hai người bọn họ cũng gọi Tái Tư Lạc ở lại khách sành để bàn chuyện quan trọng. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.